Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 37 Sử dụng vốn quý Chúa ban, dâng hiến khả năng. Từ hacker đã xuất hiện vào giữa thập niên 60 để chỉ những lập trình viên giỏi sử dụng khả năng của mình để thâm nhập những điểm yếu của các phần mềm, website, hệ thống máy tính, mạng máy tính với ý đồ phần lớn là xấu. Một số lập trình viên giỏi khác đã tạo ra những virus máy tính rồi phát tán đi, gây hư hỏng nhiều máy tính, làm mất biết bao dữ liệu quý báu của nhiều người. Những hacker hoặc những người tạo ra virus máy tính đều là những người rất giỏi, nhưng họ đã sử dụng tài năng và trí tuệ để đầu tư vào việc đánh cắp các thông tin để lừa đảo, làm hại người khác, thậm chí có thể phá hủy đến nền kinh tế quốc gia và khởi động cả một cuộc chiến tranh nữa. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người với những khả năng để sống và làm việc, nhưng tiếc thay, tội lỗi đã khiến cho con người hư hoại, sống ích kỷ, dùng khả năng của mình để phục vụ cho lợi ích của bản thân, thậm chí sử dụng những biện pháp phi đạo đức để thực hiện ý đồ. Là con cái Chúa, chúng ta được Chúa cứu để đem khả năng mình làm những việc lành Chúa sắm sẵn. Vì vậy, chỉ những ai biết dùng tài năng Chúa ban để hầu việc Đức Chúa Trời và làm những điều tốt lành như Ngài muốn, thì người ấy mới trải nghiệm được sự phước hạnh từ Chúa ban cho. Bởi vì đây là mệnh lệnh của Ngài, được ghi trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4, từ câu 10 đến câu 11. Mỗi người trong anh em, hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý, trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Dâng hiến khả năng của mình để phục vụ Chúa là trách nhiệm của mỗi quản gia cơ đốc. Chúng ta cùng học hỏi lời Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể biết sử dụng ơn Chúa ban cho, mà thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài. Điều thứ nhất, lời Chúa dạy quản gia cơ đốc hãy dâng hiến khả năng phục vụ Chúa với tinh thần như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng, ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Lời dạy, hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, có nghĩa là hãy phục vụ Chúa, không phải bằng năng lực của chính mình, mà hãy làm bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Để có thể dâng hiến khả năng, ân tứ phục vụ Chúa với tinh thần như lời Chúa, nhắc nhở cho con dân của Chúa ngày xưa, cũng như chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay, chúng ta phải sống bằng tinh thần xứng hiệp của một người biết mình được cứu bởi một giá quá đắt, bằng chính mạng sống của con trời. Cho nên chúng ta phải hết lòng yêu kính Chúa, sống biết ơn Ngài mà tận hiến đời sống của mình cho Ngài. Con người cũ và đời sống cũ của chúng ta đã đồng chết với Chúa. Cho nên đời sống mới của chúng ta, nếu ở ngoài Chúa, chúng ta chẳng có gì cả, chỉ đáng đi vào chỗ hư mất mà thôi. Vì thế, sứ đồ Phao-lô cũng từng tuyên bố rằng: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi." Theo Galati chương 2, câu 20. Quản gia thất bại khi phục vụ với tinh thần tự hào mình vốn có tài cao, hoặc để lập công đức, hay thích thì làm, không thích thì thôi. Hoặc thỉnh thoảng chúng ta mới chịu ban ơn cho ai đó bằng một vài nghĩa cử tốt lành. Ngược lại, một quản gia cho Chúa ý thức được sự yếu đuối bất toàn của mình trước Chúa thì sẽ phục vụ Chúa và anh em mình bằng năng lực Đức Chúa Trời ban cho. Và chỉ khi chúng ta phục vụ Chúa trong tinh thần như thế, chúng ta mới biết nhờ cậy ơn sức của Ngài mà sống và thực thi công việc Ngài giao một cách thành tâm, trung tín. Ngày trước, nô lệ không sở hữu bất cứ điều gì cả. Mọi sự quản gia của Chúa có đều là do Chúa ban cho. Cho nên, một quản gia phục vụ như nhờ sức Chúa ban, thì đó là một quản gia có phong cách làm việc nghiêm túc, xứng đáng là một quản gia ngay lành và trung tín trong nhà của Đức Chúa Trời. Để có thể phục vụ Chúa và phục vụ anh em bằng năng lực của Chúa, chúng ta phải biết sử dụng tốt khả năng, ân tứ Chủ đã giao cho mình mà làm tròn trách nhiệm đối với Chủ trong nơi Ngài đặt để. Không phải chúng ta chỉ làm công việc Chúa giới hạn trong nhà thờ, mà còn ngay cả trong gia đình, xóm giềng, trường học hay công sở nữa. Cũng chẳng phải chúng ta chỉ xem trọng những việc lớn lao khi có chức vụ trong hội thánh, mà bỏ qua hay xem thường những công việc đơn giản, nhỏ nhặt khác của một tín hữu bình thường. Nhưng trái lại, quản gia dâng hiến khả năng cho Chúa là người phải chu toàn mọi sự Chúa giao vì cớ danh vinh hiển của Ngài. Tất nhiên, mỗi môi trường Chúa đặt chúng ta đều là cơ hội để chúng ta có thể tập tành sống và sử dụng khả năng, tài trí của mình được Chúa ban, để kiên trì giữ gìn kỷ luật làm việc trong tinh thần phục vụ Chúa và giúp đỡ tha nhân, bất luận thuận cảnh hay là nghịch cảnh. Quản gia dâng trọn khả năng để hầu việc Chúa, luôn biết rằng có Chúa ở cùng mình, và một khi Ngài đã muốn thì Ngài luôn có quyền làm trọn. Còn chúng ta chỉ có bổn phận phải thuận phục và làm theo ý chỉ của Ngài mà thôi. Vậy nên, mỗi quản gia trong nhà Chúa cần dâng hiến khả năng, ân tứ Chúa ban để phục vụ, giúp đỡ anh em mình. Hãy làm với năng lực của Đức Chúa Trời ban cho. Chắc chắn sẽ thành công và được ngợi khen ngay trong ngày Chúa tái lâm. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc dâng hiến khả năng cho Chúa với mục đích Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ: hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Hoàn toàn phù hợp với lời sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31: "Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." Thật ra, không phải nhờ tài ba hay công trạng của con người mà Chúa được sáng danh đâu. Nhưng hết thảy những công việc được chúng ta hoàn thành bởi năng lực Đức Chúa Trời ban cho, và chúng ta biết dâng những điều đó lên cho Chúa mới làm vinh hiển danh Ngài. Bởi bản chất của Đức Chúa Trời vốn đã tuyệt đối vinh hiển rồi. Thi Thiên chương 19 câu 1 khẳng định: "Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và bầu trời đã giải tỏ công việc tay Ngài làm ra." Sứ đồ Giăng cũng từng cầu nguyện với Chúa trong Khải Huyền chương 4 câu 11 rằng: "Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Điều này cho thấy mục đích tối hậu mà con người được Đức Chúa Trời dựng nên là vì ý muốn của Chúa và vì sự vinh hiển của Ngài. Cho dù con người có chống nghịch hay không dâng lên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời đi nữa, thì điều đó cũng không làm giảm sút sự cao trọng vốn có của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban ân tứ, cơ hội cho chúng ta là quản gia trong nhà Chúa, để chúng ta được dự phần trong công việc của Ngài mà làm vinh hiển danh Ngài. Khi chúng ta dâng hiến khả năng cho Chúa để phục vụ Ngài với tinh thần là muốn làm sáng danh Chúa là chủ của mình, chúng ta chẳng những được Chúa vui lòng mà còn được Ngài dẫn vào môi trường tôi luyện, và mỗi ngày sẽ càng giống Chúa nhiều hơn. Có như vậy, chúng ta mới có thể phù hợp với nơi mà Ngài đã đi để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trong ngày cuối cùng. Lời phán, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, là phần thưởng Chúa ban cho những quản gia ngay lành và trung tín, biết dâng hiến khả năng làm lợi ra cho Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Nhiều người sử dụng khả năng ân tứ Chúa ban để làm những công việc sai trật hoặc để đem lại lợi ích cho riêng mình. Nhưng là quản gia cho Chúa thì không có niềm hạnh phúc nào bằng khi biết dâng hiến trọn vẹn khả năng ân tứ, cơ hội Chúa ban cho để hầu việc Ngài. Gương của bà Doca trong Công vụ các sứ đồ chương 9 cho thấy bà đã dâng cho Chúa khả năng may vá của mình để giúp đỡ những người quả phụ nghèo khó. Bà đã dâng lên đôi bàn tay khéo léo và cây kim sợi chỉ cho Đức Chúa Trời để đem lại hơi ấm cho nhiều người đang cần quần áo để mặc. Đó chính là cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng hiến khả năng, ân tứ cho Chúa để phục vụ Ngài. Bạn có khả năng ca hát, hãy dâng giọng hát mình để tôn vinh Chúa. Bạn có khả năng viết lách, hãy dùng ngòi bút của mình để viết những bài văn, truyện, thơ, khích lệ đức tin cho nhiều người. Bạn là thợ mộc hay thợ hồ chăng? Hãy dâng bàn tay khéo léo của bạn cho công việc Chúa khi có cần. Chắc chắn mỗi chúng ta sẽ trải nghiệm được đời sống đắc thắng, hữu ích cho nước trời vinh hiển. Đừng ai nghĩ mình không có khả năng nào. Hãy nhớ hình ảnh người đầy tớ có ít khả năng nhưng vẫn được Chúa giao cho một ta lân. Xin đừng ai chôn giấu ta lân như người đầy tớ dữ và biến nhát kia.
Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát. Dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời.